Vấn đáp Duy Ma Cật Kinh. 21. Hàng thanh văn gồm bốn quả vị, từ thấp đến cao ra sao?
Như tôi vừa nói, cái chương ba này là gọi là đệ tử à. Mà đệ tử này xuất là chỉ ra các vị thanh văn. Các vị thanh văn mà trong cái chương trình xuân này là cái thanh văn này nó còn có bốn hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là Tư Đà Hoàng, quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, quả thứ tư là A La Hán. Đại chúng mình nhớ rằng là đây là những cái quả vị đầu tiên trên cái bước đường tu tập á. Thì sau khi Đức Phật thành đạo rồi, lần thuyết pháp, cái lần thuyết pháp đầu tiên gọi là sơ chuyển pháp luân ở tại vườn Lộc Giả đó, thì Đức Phật thuyết về cái giáo lý tứ diệu đế. Thì trong đó có số năm anh em của cái nhóm mà ông mà A Nhã Trì Tịnh Như, A Pháp Bệ, Phật Đề Nam Đà, Ma Nam, Hợp Lực Ca Dước, năm vị đó nghe pháp tứ đế mà được chứng quả A La Hán. Để từ đó thì Tam Bảo được thành lập. Phật là Phật Bảo, pháp tứ đế và Phật nói ở Lộc Giả Nguyễn là pháp bảo. Mà do pháp tứ đế đó làm cho năm anh em cái nhóm ông A Nhã Trì Tịnh Như đã được chứng quả thanh văn. Nhưng mà thanh văn tức là trong thanh văn thì nó có chứng quả, nhưng mà bắt đầu là các vị đó chứng được ra là hết, là cái quả cuối cùng của bốn quả thanh văn mà tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở đây. Thế bây giờ năm vị nhóm ông A Nhã Trì Tịnh Như là Tam Bảo tối sau. Kể từ đó trên thế gian này có cái từ Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Thì trong cái quả thanh văn này nó có bốn quả, có bốn cái quả từ thấp tới cao. Mà cái quả bắt đầu mà thấp nhất á, quả lần nữa là chứng quả đó, thì là cái quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng người ta dịch là nhập lưu nè. Chữ Tu Đà Hoàng tôi qua tôi dịch nghĩa là nhập lưu. Ừ, cũng dịch là cái nghĩa thứ hai là chữ nghe là chữ lưu, nghĩa cũng tương tự nhau. Nhập lưu nên là chữ lưu, nhập lưu là cái người này là được kết nạp vào trong cái dòng dõi của các cái bậc thấp, bậc thánh nhân. Chữ dự nó cũng tồn tại như chữ nhập, nghĩa là những người này được dự vào trong cái hàng thánh nhân. Thì cái chữ Tu Đà Hoàng nó là nhập lưu hay là dự lưu, được dự vào trong cái hàng dòng dõi của những bậc thánh nhân. Thế thì là muốn được cái quả này á, đại chúng nhớ là không có khó lắm đâu. Này ở đây nè, có người làm được bằng cái cách là đoạn từ xướng hoặc thôi. Xướng hoặc là các người nhớ rồi, thanh xướng là mình hiểu sai lầm về con người này nữa. Từ trước tới giờ mình hiểu sai lầm là mình cho rằng con người này là do một đấng siêu nhân, do một đấng mô hình, do một đấng siêu nhân nào đó rồi là sáng tạo ra con người này. Ở từ đó mà mình đã sinh cái lòng tôn kính một vị siêu nhân đó để mình hy vọng được giúp đỡ cái này, ban ơn cái kia, cứu rỗi cái nọ. Nếu mà cái ý niệm đó là theo đạo Phật thì gọi đó là thân xuất, tức là hiểu sai lầm về cái gì sinh ra cái bản thân này. Nếu tự thân mình chưa biết cái gì sinh ra mình, và mình tin tưởng một cách vô vơ là mong lung mà vô căn cứ, thì cái sai lầm đó là tôi đạo Phật gọi là thâm trước. Còn như bây giờ thì trong đại chúng hiểu rằng là bây giờ không phải là do một đấng siêu nhân, siêu nhiên, một đấng vô hình nào có quyền quyền thế lực gì hết, mà tất cả mọi sự vật trên đời này đều phát xuất từ một như là tàn bản thể trong nguyên thể ra địa thủ quả phong không, thành ra thế giới chúng sanh vô tình, địa thủ quả phong không tương xuất thành ra một loại chúng sanh hữu tình. Có người lạ vô tình hay hữu tình, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên hòa hợp hình thành mà thành ra cái quy luật đồng chủ là nó tương hợp, và dị chủ là tương xích. Hay nó đồng chủ nó thì nó hợp tụ hội tụ lại, thì nó cấu kết lại, nó thành ra một vấn đề gì đó. Mà nó khác cái chủng loại nó thì nó tránh ra. Đồng tánh thì nó tương tự, đồng tánh nó sâu ra, mà khác tánh thì nó có công năng hút lại. Tức là đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Đồng năng nó thì đồng một công năng với nó nhân lên cái sức mạnh tăng cường để sinh trưởng ra, mà dị năng là vượt trừ với nó có thể phá hoại. Nó phá hoại nó làm cho suy tàn, bại hoại cái gì đó. Chẳng hạn như là mình xúc thuốc chẳng hạn, mình uống thuốc chẳng hạn, uống thuốc mà nó đồng năng với một cái chất đó mà nó cần thể, nó cần giúp cho cái cơ thể, cái tế bào trong cơ thể mình mà nó hợp ra thì nó làm cho con người là tăng cường sức khỏe ra. Mà dị năng tức là mình uống thuốc cái phạm phải sai lầm mà nó phá hoại cái huyết hồng huyết cầu, phá hoại tế bào, tức là nó huyết suy lại, thì là con người bị bệnh tật, bị nhiễm độc vân vân. Cái gì đó là cái tính chất đồng năng dị năng của nó. Do đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng tấm dị tấm, mà nó kết hợp nó thành chứ không phải cho ai hết. Cái điều hiểu như vậy đó là không còn sai lầm về tự thân, về bản ngã, thì người đó gọi là nguyên từ thanh kiếm, không còn thanh kiếm. Đó là điều kiện thứ nhất. Và nói cho nó, con thì nó có cái nguyên điểm lạ hả? Nêu ra cái chân lý của đạo Phật rồi á, thì lại là đã đảo cái tà kiến. Ở trên này cái kiểu nói với tôi gọi là phá tà kiến chấm. Vì vậy mà nói tới đó rồi lẽ là tôi mừng được rồi. Nhưng mà là tôi chịu. Tôi chịu là tôi nói là thí dụ như là trong các bà các cô mà ai mà cứ cái tôn thờ mẹ sinh mẹ độ để cứu mình á. Mình có mẹ sinh thương á. Rồi tôn thờ cũng vậy á. Đó là sai nè. Đó là tôi chịu thân. Thân kiến chưa giải quyết được rồi. Mẹ sinh tức là má mình thôi, chẳng phải ai nói đó. Nếu cúng mẹ sinh là mua đồ ngon rồi cúng má mình. Má sinh ra má nó cực khổ thật hoặc là thai sinh nhưng ngủ bộ chẳng có mẹ nào sinh đó hả? Đó. Còn mà đi cúng mà lang bang mà lại lung tung đó là không phải rồi, cúng mẹ sinh chật rồi đó. Nó nói vậy thành ra nó hơi động chạm. Động chạm mấy cái đường mới đi nghe một lần đầu nghe nói kiểu này tức bệnh quá rồi tôi cũng mấy lúc này muốn chết mà mấy lần này gặp ông nói kiểu này rồi. Coi như nào giờ tôi có lần, cái nào cũng đổ, mất hết rồi đó. Thành ra tôi vẫn biết tôi có cái nghiệp. Kể cả kinh của tôi biết rằng là cái gì á. Kinh của tôi biết là theo lẽ là phải hiểu chết thôi. Nói đến chân lý thôi, để cho cái người nào đó ta đủ trình độ, ta ngang bằng căn cơ đó, ta hợp căn cơ đó, ta nghiên cứu, ta chân chất, ta lấy thôi. Còn cái tà mình đừng có nói cái tà trong đó là phá tà như vậy, do đó cho nên sinh của tôi là má không có chạy. Nó khổ đó cho nên tôi biết chứ, nhưng mà là không làm vậy là tôi không chịu được. Sinh đó không gọi là mình nó đụng tới cái mà người ta không biết. Biết bao nhiêu người mà chưa học được cái đó, thế thì về cái quan niệm tà kiến người ta còn nhiều lắm. Bây giờ tôi muốn bán chạy là chỉ biết cái mặt hiển chất thôi, còn cái phá tà đừng có động tới. Ở đây là tôi biết thể hiển chất rồi là phá tà rồi là hiển chất rồi phá tà. Thế thì cái đụng chạm không biết bao nhiêu người mà người ta đau khổ vì cái phá tà. Cho nên là kinh của tôi là nếu mà không phải là người nghe học của tôi là giấu luôn. Chẳng những không nghe mà còn biết được kinh này rồi còn giấu nữa cơ. Đó là cái nghiệp của tôi đấy, cái nghiệp mà nghe khổ cũng do cái nghiệp đó. Nhiều người thích đắc cũng do cái nghiệp đó. Biết hết, nhưng mà không nói như vậy là coi như là cái trách nhiệm vai trò của mình nó không có tác dụng bao nhiêu. Thế thì vấn đề thân kiến tôi nói kỹ lại vậy đó. Rồi thân kiến là các vị nhớ rồi, mình cho rằng con người này chết rồi là mất hẳn, nó cho rằng con người chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là đoạn kiến. cũng đừng cho rằng con người này bây giờ mình nó được phước báo cỡ này, ăn ở là tự nhiên là giàu sang hay là đẹp đẽ là sức khỏe dồi dào cỡ này, rồi sau này mình cũng vậy nữa. Không phải vậy, mà đời sau này có thể mình tiến hơn nữa, giàu sang đẹp đẽ hạnh phúc hơn nữa, có mà cỡ này rồi đời sau này trở thành ra những người nghèo cùng khốn khó có, thậm chí nó làm địa ngục nào quỷ xuất sanh cũng có. Do đó cho nên là phải bồi dưỡng cái nhân lành mãi mãi lên, chứ đừng bao giờ mà tự hào tự mãn. Không chấp cố định, gọi đó là người đã loại bỏ được cái thường kiến, tức là không chấp, không cho là con người dính dính, còn lại là con người. Đó là tránh được cái thường kiến, không cho là con người chết rồi mất hẳn, là tránh được cái đoạn kiến. Thế là có được cái nhận thức như thế, thì là mình sẽ từ được là biên kiếp nè, cái biên là nó có hai bên, bên thường và bên đoạn. Và cái thứ ba là cái tà kiến. Cái tà kiến này tôi xin nhắc cái đại chúng á, là khi một chút xíu là chúng ta quy đàng hoàng, đến chùa hàng tháng cũng có, nhưng mà chúng ta vẫn tà kiến như thường. Là vì nếu chúng ta làm đạo, học đạo, hành đạo mà chúng ta lệch đi cái lý tưởng là cái giáo lý nhân quả, là chúng ta bị tà kiến như thường. Cho nói ví dụ, ví dụ như bây giờ chắc mình hàng ngày bỏ tiền ra cúng nè, cúng chùa có nè, giúp đỡ người nghèo khó có nè, làm mọi thứ trong xã hội, từ thiện trong xã hội có. Nhưng mà trong khi mình làm ra cái tiền bạc của cả đó để mình cúng chùa, mình giúp đỡ từ thiện xã hội đó, là mình tạo ra bằng cái cách là mua gian bán lận, là cái cách là lừa đảo, là dịch dọc nè, cái cách mà làm cho xã hội như là ví dụ như là bán đồ gian đồ giả đó không, làm cho cái là xương khói cái nền kinh tế, rồi là tổn hại sức khỏe của nhân dân, là bán cái đồ mà phẩm chất có hại cho người ta muốn mà để mà làm giàu, để làm giàu cho thiếu dư để đem cái tiền nó cúng. Cúng đem hy vọng rằng là Phật trời che chở, làm phước này phước kia để cho nó tai qua nạn khỏi. Cho đó thành thật tôi nói với các chị, đừng làm cái đó cho mắc công. Không ai cứu nổi các chị hết. Cúng chùa bao nhiêu cũng chưa tăng, cũng không chú nguyện cho những cái tội lỗi đó mà tiêu được. Đem tiền mà cúng chùa mà giúp ngồi đài bằng hy vọng bằng cái kiểu đó là các chị đã làm vào tà kiến rồi. Chứ đừng nói cho cái gì khác. Bởi vì như vậy là sao? Tại sao mà lạc vào tà kiến? Tôi cúng tiền rất nhiều cho xã hội, tôi cúng rất nhiều cho chùa chiền mà có tà kiến là sao? Làm vì các vị không tin nhân quả, làm đồ gian đồ giả, làm đồ không có phẩm chất, mà nhất là trong đó bán thuốc tây giả, thuốc bắc giả, hay người ta uống là có thể là đoạn mạng chết người như không mà. Mà mình nỡ làm như vậy mà mình bán cho người ta xài, người ta uống, làm đồ ăn giả như trùng không, báo chí tăng hỏng lời, đồ ăn như trùng không, meo mốc nắm uống vô là chết lượng rồi tiêu chảy, chết người ta mà mình cứ lấy tiền. Thế thì cái đó mà đem đi cúng chùa, đem đi giúp cho xã hội là hy vọng thứ nhất là không có đâu nha. Hy vọng cái đó là thuộc về tà kiến rồi. Mà cái người không tà kiến, tức là người chánh kiến. Người chánh kiến là phải tin vào nhân quả, tin sâu lý nhân quả. Cho nên cái này khó đó, nghe thì đơn sơ vậy đó. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, cái chữ tà kiến nghe đơn sơ vậy đó, mà khó vô cùng. Đây, rồi tôi nói thêm một cái nữa mà không nhiều người cũng không bằng lòng à. Ví dụ như mình đi cúng nói ngang là chơi cho nó bùa tiện tới cái nơi nè. Mình đi giao tiền, đi lại bà này dính nọ có kia đó. Để giao tiền là vô là Phật tử đi chùa hàng tháng cũng vẫn là tà kiến thôi. Mình làm ăn thì phải cần kiệm, phải nghiêm chánh, phải giữ gìn quy tín, phải ngon nghĩa lễ trí tính mình giữ gìn cho đủ. Thì tự nhiên cái quy tín mình lên là ăn là nó có khá. Mà cái khá đó mới là cái khá thường cửu. Cái khá là bằng khả năng nghị lực, bằng sức cần cù, bằng trí tuệ của mình. Cho mình đi mong mỏi cầu nguyện ở nơi đâu là không đúng. Cho nên cái đó cũng khó giữ đây nha. Vì chiến thủ là bảo thủ ý chiến. Mà hữu chứ là các vị nhớ rồi nè, cái xã hội của ta lâu đời là mà không thấy không nghĩ gì xã hội ta. Trên thế giới này nhiều cái tập quán, nhiều cái phong tục của mỗi một dân tộc khác nhau, thì cái tập quán lâu đời của một dân tộc Cái đức tin của các thời kỳ mà con người chưa có mở mang khoa học kỹ thuật, chưa phát minh, chưa cách nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ. Cho nên là nó nhiều cái mê tín, nhiều cái thờ phượng, cúng bái mà có cái tính mê tín gì đâu. Nhưng mà ngày nay thì người đệ tử Phật thì có nền giáo lý của Phật, hết sức là công thức, hết sức là khoa học. Mặc dù là Phật dạy mấy nghìn năm rồi, mà giáo lý rất là khoa học ngày nay phân tích ra thì là không có cái nào mà Đức Phật bị thua, bị kẹt ở trong cái đó. Mà khoa học ngày nay phân tích ra cái gì, phát minh ra cái gì thì cái đó là coi như trong kinh Phật, coi nó hết. Nhưng mà chẳng qua là cái nói cái thời kỳ đó nó chưa có cái kiểu cụ thể như là những cái vật chất bây giờ. Thì bây giờ mà phát minh ra thì nó cũng không ngoài những cái quy luật đó. Cho nên là cái nền cái giáo lý của Đạo Phật là nó rất là trong sáng vậy. Cộng với thêm cái tiêu chuẩn của khoa học kỹ thuật ngày nay thì người của thời đại phải bỏ bớt đi những cái gì bảo thủ, nhân tính sai lầm. Chẳng hạn như là xin có xin lô nữa này. Xin xin lô mà bây giờ mà gian gái sợ xin lô là điều đó không đúng nữa rồi. Rồi xin lô thì biết rằng là do sắp xếp, là do các cái lùng điện âm dương. À, không tin xin lô thì giờ tin địa mẫu có được không? Địa mẫu cũng là một thứ tin do cái trí tuệ nên là sự khái niệm tư tưởng của con người tưởng tượng ra thôi. Chứ không có là ông thiên lôi rồi không có bà địa mẫu được. Vậy mà người ta cũng còn có thể có tin như vậy. Rồi chẳng hạn như là tin là những ông cũng trời bằng cái chữ là trời là cha, đất là mẹ đó. Xin chữ đó là chữ chú nói hố tập cái công dân gian là nó tài cha đất mẹ mà. Rồi tin như vậy là người đệ tử Phật cũng thuộc về không phổi bỏ đẹp, đó là chiến thủ, là bảo thủ chiến sai lầm. Trời không phải là cha, giống như ông cha, đất không phải là mẹ, giống như mẹ của ta, cha mẹ của ta sinh ra ta, nhưng mà trời không giống như cha, mà đất không giống như mẹ. Mà trời đất này là cũng là một cái hiện tượng của công chức như là tàn bản thể, nó duyên khởi ra. Đất đó là phần gì địa đạo, các vị nhớ, nó phần gì sắc, tấm sắc trên không, tấm sắc trên sắc. Thế rồi là chiến thủ nè, rồi giới tấm thủ, giữ giới sai lầm, giữ giới sai lầm không cần thiết. Thế rồi là cái quả của đầu hoàng, không phải là khó lắm đâu. Tôi tin rằng là trong cái số của đại chúng như thế này, hồi xưa thì Phật biết từng ngày, tha tâm văn Phật nói từng ngày. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nói từng ngày được. Mà tôi tin rằng là có những người nghe đạo một thời gian rồi, người ta vượt trừ được cứu luật. Mà được cứu luật là tất nhiên là ta được quả tu đầu hoàng thôi. Mà tu đầu hoàng thì người không phải là cái người rất lâu, cho nên mình cũng sợ. Cái người đó là người được kết nạp vào hàng thấp và dần giỏi của các bậc thấp. Cái này vẫn còn sinh tử mà. Vẫn còn sinh tử như thường, tôi cũng gọi là thấp lai. Còn sanh tử bảy lần, nhưng cái điều đặc biệt của quả tu đầu hoàng là nhất thiết là không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và thức. Và thức sanh. Đó là quả tu đầu hoàng. Cũng như tôi đã có lần, bao nhiêu lần tôi đã nói với đại chúng đó. Nghĩa là trong cái số đại chúng về là đâu phải người nào mà là già chết rồi cũng phải đọa địa ngục đâu. Cho nên là sợ rằng là hãy muốn có người tham gia, có người từ tầng quá giảm rồi là nhất định là phải giúp thầy cầu nguyện, cúng nguyện lễ này lễ nọ. Làm cái đó cũng tốt, đó là phong tục, là tập quán của một dân tộc, không có chuyện người sai trái gì đáng tất cả. Nhưng mà không phải ngày nào cũng đòi địa ngục đâu. Và nếu như thật sự mà tự mình có cái nhân bất thiện mà tự ngủ được thập ác mà đòi địa ngục á, thì dầu cho mấy thầy cũng đỡ chú nguyện cho các vị cũng không được thôi. Chú nguyện cũng không được. Đó là phải nói thẳng vậy thôi. Mà các vị mà vượt trời được chứng quan là các vị được quả tu đà hoàng. Còn các vị mà giữ ngủ giới cho đàng hoàng, cho trọn vẹn ngủ giới cho lớn ha. Đáng tận nguồn ngũ hường chi giới bất đọa tam đồ tương thánh lợi sanh chi bổn mạc xuất ư từ. Ngày nào mà giữ tam căn ngũ thường, tôi là nói thật sự chưa ạ, ngũ thường mà cho đúng, ngũ thường ngang bằng so sánh ngũ giới, giữ cho trọn vẹn thì người đó không đọa tam độ, tức là không đọa địa ngục, ngạ quỷ và chết. Tức là cái đâu có phải là đọa vào đó là ai cũng đọa, không phải sợ vậy. Đừng có sợ thái quá, sợ cái nhân ác thì phải nên đề cao cảnh giác từng ngày từng giờ, từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng từng năm, sợ những điều ác. Còn cái sợ mà địa ngục ngạ quỷ chết nó là không phải lúc nào cũng sợ, có phạm phải mới sợ, còn không là không có sợ. Cái người quả tôi đàng hoàng nè, quả tôi đàng hàm, quả tôi đàng hàm thì cái quả này là ở trong dục giới này ta có chưa làm chứng thành tham sân si mạng ngư, ta chưa từ nặng tới nhẹ, chưa làm chứng. Mà ai mà giết được cái phần nặng nhất cho tới cái phần nhẹ, từ từ cho tới được sáu phần trước thì có gì được cái quả này. Nghĩa là tham sân si mạng ngư nó chưa làm chứng thành mà có gì được sáu phần. Sáu phần là tưởng là sáu phần nặng hơn đó, thì có gì được cái quả tây đà hàm thôi, chứ không có cái gì gì lớn lắm đâu. Như vậy là trong cái số này thì người nào mà nhẹ rồi tham, nhẹ rồi sân, nhẹ rồi sư, đó là cái gì được quả a la hàm. Cho nên là đó Phật trước hết là người ta được quả a la hàm, được tây đà hoàng, tây đà hàm nhiều lắm. Là người nói cho đúng ra là cái hoàn cảnh thời kỳ Đức Phật là nó không có cái vật chất, không có những cái điều kiện, cái môi trường mà như ngày nay nó quá, nó quá đủ tự nhiên, là cho người ta sân tâm đam mê đắm nhiễm nó quá nhiều, cho nên là cái vật từ của ngày nay khó hơn ngày xưa. Chứ như ngày xưa là nội cái việc mà ăn mặc ở trong đời sống nó chỉ có 10 việc thôi, nó cần thiết 10 việc là đủ ăn mặc ở trong đời sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đó khoa học rồi văn minh tiến bộ nó làm cho đời sống của con người cho tới 1000 lần, chứ không phải là 10 nữa. Do đó cho nên bây giờ mà nghĩa là lột rửa mà cổ bỏ những cái tham mê dục vọng của ngày nay đó nó gấp 1000 lần hơn. Vì vậy cho nên là nó khó xứng đạo hơn là cái chỗ đó. Ví dụ như là cách đây là 50 năm, nó cỡ tôi còn ở dưới là không biết cái trái sầu riêng, thì tôi đâu có biết thèm sầu riêng. Nhưng mà bây giờ là từ 40 năm trở về đây có cái giống sầu riêng ở ngoại quốc tôi đem về đây, bên là Indonesia là truyền về đây, rồi cái là ăn sầu riêng rồi nó viền rồi. Nó viền rồi tới mùa sầu riêng mà không có được sầu riêng là thấy là mình có cái mặt cảm là mình nghèo khổ hơn ta, mình không ăn được sầu riêng. Nó viền rồi đi. Do đó mà nó thêm ra một cái thứ phiền não, giờ mình không ăn được sầu riêng. Và hồi xưa đó mà, hồi xưa thì đâu có ai mà có cách thức có phao băng. Cho bây giờ ví dụ như là trong cái tăng như vậy nè, tăng như hồi xưa mà Phật dạy thì rửa tôi lúc đâu có đòi cách thức, đâu có đòi Honda cướp gì. Mà bây giờ mà nếu mà tăng như là nhỏ nhỏ mà thấy là không có cách thức, và không có Honda, không có cướp, không có đồng hồ hoặc sư cô rồi đó, là thấy là nó khổ. Cho nên bây giờ mà nổi được việc nổi cái đó là đã là khó rồi, chứ hồi xưa đâu có. Hồi xưa là có thời giờ là cầm một cái mưa người mình nó bắn cái bóng nắng, cái bóng nắng nó như là cái cỡ nào thì định nó là bao nhiêu thời gian của ngày, rồi cái bóng nắng nó như là cái cỡ nào thì định thời gian của ngày, cho đâu có đồng hồ, cho nên nào đó không có cái khổ về không có đồng hồ. Rồi mà thời gian tiến bộ hơn nữa là cái đồng hồ là cái đầu nó xuất lỗ, cho nên nhỏ nhất cái dưới là trên này dư lắm thôi. Thì nó rất là già nó có được cái bào bằng đồng, cho nên cái bằng đồng hay là cái bào bằng đồng rồi xếp rõ rồi là như đất rồi nó hiểu xuống rồi thấy tới đâu mà định giờ tới đó. Vì vậy mà hiểu như nó có cái câu thơ là đêm khuya khắc lộ canh tàn, khắc lộ tức là do nó hiểu từng giọt mà trên này nó biết bao nhiêu khắc, bao nhiêu đất lá cây. Cúc lá mà tăng ngậm luôn là cái đồng hồ. Bây giờ này ai cũng có đồng hồ á, mà không có đồng hồ là tự thấy mình chiếu. Cho nên là cái hồi xưa tu là tôi nói nó dễ hơn ngày nay. Thành ra là do cái khó tu đó mà, do cái đời nói khó tu hơn, cho nên là có những cái số một con số là chấp dự là tăng sử, người ta nói rằng là cái đời sau này là đời mạt pháp, chứ còn tôi thì tôi nghiên cứu là không pháp, không có mạt, không phải đời mạt pháp. mà tại vì là cái đời á văn minh khoa học càng nhiều thì cái yêu cầu của con người càng nhiều, mà càng nhiều thì dục vọng nhiều, dục vọng nhiều cho nên là ngăn chừa quá giải cái dục vọng rất là tốn công rất rất nhiều. Vì vậy mà nó chậm thành đạo, khó thành đạo. Cái pháp không có mạng. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái pháp mà tôi nói cho các vị cũng như tôi nói cho tôi, pháp nó thừa sức để cho người con người thành Phật chứ cái mạng đâu. Bây giờ cái nguyên do nào để làm cho con người thành Phật, các vị biết rồi, phải vượt từ ngã và ngã sở hữu thôi. Mà như tôi đã nói ngày xưa, đề xuất cho người chỉ cần mười việc ngã sở hữu thôi. Thì người ta cần việc mười cái trong cái ngã sở hữu là có mười cái thôi. Bây giờ đây nó lên tới 1.000 cái cần thiết. Hoặc là 100 cũng đủ chết rồi. Hồi xưa ta chỉ cần 10 mà bây giờ lên tâm 100 cái ngã sở hữu. Thế thì là mình việc là phải nặng hơn 90 lần. Do đó mà khó tu, chứ không phải là tham. Tất cả những kinh điển mà tôi nói cho các vị cũng như là bản thân tôi học rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi thực hành, tôi nói cho các vị như rất thành Phật. Nhưng mà tại vì ngã sở hữu quá nhiều, và từ ngã sở hữu á, nó là cái yêu cầu cái cung phụng cho bản ngã mà. Thế thì là ngã và ngã sở hữu nó đi đôi nhau. Mà vượt từ nó khó, tất nhiên là cái ngài thành Phật của mình còn xa vậy không? Chứ không có mà pháp. Do đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ mà pháp là có một cái số và chủ trương, chứ không phải là kinh điển toàn bộ nói vậy đâu. Có một cái số tông thái người ta chủ trương rằng phải trừ chánh, phải trừ chánh pháp, phải trừ tưởng pháp, phải trừ mà pháp là do một cái số đó của một cái số người đó đồng ý chủ trương như vậy, chứ không phải là toàn bộ các tông thái Phật giáo mà ai cũng nói có phải trừ là pháp, phải vậy đâu. Do đó cho nên là theo cái sự nghiên cứu của tôi ngày nay đó, tôi nghiên cứu là không có nói cái từ mạt pháp, không phải là cái mạt pháp đó, tôi không đứng bên cái phe đó. Mà giáo pháp cho tới ngày nay, bây giờ đây nè, theo cái truyền thuyết của cái phe mà gọi là mạt pháp ấy, thì người ta cho là năm nay là qua cái thời từ mạt pháp đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu thì không có mạt gì hết. Người ta vẫn còn có thể phát ra phát minh chân lý mà nói cho người nghe dễ nghe hơn hồi xưa nữa cơ. Người ta diễn đạt nghĩa là ngôn từ hiện đại hơn, dễ nghe dễ nhận hơn nữa cơ. Thế thì sao gọi là làm được? Chẳng qua là có cái là làm không nổi. Vì cái ngã to thì cái ngã sở hữu to, ngã sở hữu quá to cho nên là chỉ từ không nổi thì là không thành Phật. Thế giáo lý chánh pháp không có mặt. Mà nó không quả. Thế là mày phải dựng lành nhất lan, tức là còn trở lại dục giới trong một lần. Còn cái quả là mày phải dựng lành bất lai. Bất lai nghĩa là người này là không còn nặng nề, không còn bị ràng buộc nặng nề trong dục giới. Mà cái người này là tự tại trước vật chất, trước mọi thứ vật chất. Cho nên ở trong đời này mà có những người nào mà sống trong cả đời này mà coi thường vật chất và tự tại trước vật chất mà không tham mê là tài sức danh lợi nữa, mà tự tại trước vật chất là người đó là người A-la-hàm rồi, người đó là người bất lai dục giới. Bất lai dục giới đi đây có nghĩa là không bị là những cái thất tình lục dục ở trong cái ngũ đạo của dục vọng, mà phải tự tại trước mọi thứ dục vọng, tự tại trước vật chất. Cho nên là gọi là bất lai, mà bất lai người có nghĩa là bất lai dục giới, không bị cái gì của thực sự dục vọng nó ràng buộc. Thì tôi cái đời này có chứ, có phải có những người như vậy, tất nhiên là có thể là nó ít hơn nhiều, ít hơn là cái người thôi, chứ có. Còn cái quả thứ tư là cái quả A-la-hán hết. Ra là hết là chúng ta phải dùng là ứng cống, là sắc đặc, là vô sanh. Ứng cống là cái người này mà ai mà cống nguyện cho người đó được lợi lắm. Là vì người đó họ đi xin cái đồ ăn của đàn na tính thấy họ ăn, đàn na tính thấy cống nguyện cho họ, rồi họ cho lại những cái giáo pháp sơn sức nhắm tình lý thực hiện giáo pháp đó đem lại sự an vui hiện tại và có thể đem lại cho cái bồ đề nhất bàn trong tương lai. Vì vậy mà cái hoa lỡ thì là ứng túc rồi sắp tập. Sắp tập là những cái vị này là đoạn từ hết kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc như tôi nói lại đó, thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ giới tâm thủ. Còn tư hoặc là tham sân si mạng ngư, cộng lại hai cái tôi mời việc thôi. Vì là việc từ tham sân si mạng ngư, đó là việc từ được tư hoặc. Thế là người đã được qua là hơn. Cho nên tôi gọi là phát tật. Phát tật là từ việc là hóa giải hết những cái vật phiền não tham sân si mạng ngư của tam giới. Và người này cũng gọi là người vô sanh. Vô sanh nghĩa là nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp, là mình thấy được là cái sự sanh diệt của vạn pháp là sự sanh diệt mà theo một cái quy luật vô thường, sanh trụ dị diệt, người này không còn đau khổ dựng vật như người phàm phu. Người phàm phu rất sợ hãi trước sự sanh lão bệnh tử. Họ người này đến sự sanh lão bệnh tử, họ thấy được cái chân lý, họ thấy được cái quy luật vô thường của vạn vật, thành ra là sanh lão bệnh tử đối với họ nhẹ nhàng dễ dàng rồi. Thành ra gọi đó là vô sanh. Thì là những người đó mới gọi là những người kinh điển thường gọi là những người xuất ly tam giới. Nhưng mà cái từ xuất ly tam giới nó có chừng lầm lạc. Xuất ly tam giới là người ta không còn bị những cái khổ dựng vật tầm thường như những người thường ở trong tam giới. Cái xuất ly tam giới không có nghĩa là phải bay ra khỏi, bay cao nhảy xa ra khỏi tam giới. Nhưng mà ngài nhận thức được chân lý cho nên không có khổ dựng vật như những người thường ở trong tam giới. Cho nên gọi là A-la-hán là quả vị xuất ly tam giới. Thế thì cái chương này gọi là chương thanh văn, là chữ thanh văn là như vậy đó. Tôi nói nhiều như vậy để cho đại chúng thấy rằng là trên đường tu tập nó không phải là cái chuyện xa xôi như vậy, mà nó là cụ thể vậy đó. Cái lão thanh văn là cụ thể vậy đó. Do đó cho nên những người A-la-hán mà thầy sự đích Phật là nhiều lắm, thành A-la-hán nhiều lắm, tăng thân dự báo ngũ thập nhân cơ giai thị đại A-la-hán. Đức Phật như thức thực và thức pháp chỗ nào đều có 1250 vị đại A-la-hán kề cận gần gũi bên ngài. Ngoài ra các cái vị mà ở sơn gian thiền định thọ sinh hành ở các nơi cũng nhiều lắm, được quả lớn cũng nhiều lắm, nghe Phật học Phật chứng quả nhiều lắm, chứ không phải là xa xôi như lớn lắm đâu. Và đó là những cái quả vị mà nó thân cận, nó gần gũi với người học đạo có thể đạt tới đó. Mình đại chúng nhớ rằng là hành đạo có thể đạt chứng đạo thiệt đấy, chứ không phải là mơ hồ đâu. Đấy như cái quả tinh văn các vị đó là vừa văn tất đó, các vị nói đâu có phải là nói chuyện mơ hồ, chứng thiệt mà giải thoát thật. Với cái khả năng của mình, nếu mình phấn đấu